Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Duy Ái và Ban Việt Ngữ xin kính chào quý thính giả. Thưa quý vị, hôm nay là thứ Năm ngày 30 tháng 5 năm 2013 và bây giờ là 9 giờ sáng giờ Washington, tức là 8 giờ tối giờ Việt Nam. Thưa quý vị, để mở đầu chương trình, chúng tôi xin mời quý vị nghe Nguyễn Trung tóm lược một số tin đáng chú ý.
Binh sĩ Mỹ giết 16 thường dân ở Afghanistan sẽ nhận tội. Human Rights Watch nói 9 người tị nạn Bắc Triều Tiên có nguy cơ bị tra tấn. Thị trưởng New York nhận được thư tẩm thuốc độc.
Ngoài những tin này, chúng tôi sẽ có bài tường thuật về những diễn tiến mới trong việc tổ chức một hội nghị hòa bình quốc tế cho Syria.
We have to see how the opposition groups are discussing.
Và trong phần tin Việt Nam, mời quý vị chờ nghe tin tàu chiến của Ấn Độ sắp ghé cảng Đà Nẵng trong lúc tình hình Biển Đông tiếp tục căng thẳng vì nhiệm vụ tranh chấp chủ quyền với Trung Quốc. Sau đây xin mời quý vị theo dõi bản tin thế giới với đầy đủ chi tiết của đài VOA. Thưa quý vị, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc ông Ban Ki-moon thừa nhận là việc dàn xếp cho Hội nghị Hòa bình quốc tế nhằm chấm dứt cuộc nội chiến Syria không có nhiều tiến bộ và chưa thể ấn định được ngày khai mạc hội nghị. Ông Ban cho biết như thế hôm thứ Tư sau khi phe đối lập Syria đòi cộng đồng quốc tế ấn định thời hạn chót để Tổng thống Bashar al-Assad rời khỏi chức vụ. Mời quý vị nghe Tấn Chương trình bày thêm chi tiết.
Trong cuộc họp tại Istanbul hôm thứ Tư, các nhà lãnh đạo phe đối lập Syria nói rằng họ muốn có những sự bảo đảm quốc tế có tính chất ràng buộc cho điều mà họ gọi là sự loại bỏ người đứng đầu chế độ và bộ chỉ huy quân sự của chế độ. Tuy nhiên, Tổng thống Syria Bashar al-Assad tiếp tục bày tỏ thái độ cứng rắn. Ông nói rằng ông nhất định giữ chức Tổng thống cho tới khi các cuộc bầu cử được tổ chức vào năm 2014 và có thể ông sẽ ra tranh cử cho một nhiệm kỳ nữa. Bộ trưởng Nội vụ Syria, ông Mohammed al-Sarraj, cũng đưa ra một tuyên bố cứng rắn trong ngày thứ Tư.
Syria, hôm nay với sức kháng cự và nghị lực của mình, đang xoay chuyển tình thế trong một cuộc chiến đấu chống lại bọn thực dân, bất kể bọn chúng là thuộc phe đế quốc hay là những phần tử theo chủ nghĩa Đại Do Thái, cùng với những kẻ tay sai của bọn chúng và những phần tử khủng bố. Syria đang ngăn chặn giả tâm của bọn chúng.
Hoa Kỳ và Nga đang tìm cách tổ chức một hội nghị hòa bình ở Geneva để tìm kiếm một giải pháp cho vụ xung đột đẫm máu ở Syria. Nhưng tình hình đã trở nên phức tạp vì Moscow định đưa phi đạn tới Damascus trong lúc Liên hiệp châu Âu quyết định thu hồi một lệnh cấm xuất khẩu vũ khí để giúp cho các chiến binh của phe nổi dậy. Thêm vào đó, nhóm chủ chiến Hezbollah đặt căn cứ ở Liban thừa nhận là họ đang tham gia cuộc giao tranh ở Syria và Iran cho biết họ đã được mời tham dự hội nghị hòa bình Syria. Trong một bối cảnh phức tạp như vậy, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon cho biết chưa thể ấn định ngày giờ cho hội nghị Geneva do Liên Hợp Quốc bảo trợ.
We have to see how the opposition groups are discussing.
Chúng tôi phải chờ xem các nhóm đối lập bàn luận như thế nào về các vấn đề đoàn kết của họ. Chúng tôi trông mong các nhóm đối lập sẽ đến dự hội nghị như một đại diện duy nhất với sự đoàn kết và thống nhất. Chúng tôi cũng có những vấn đề khác, những vấn đề về sự tham dự. Ai là người nên đến dự hội nghị này?
Ông Ban Ki-moon cho biết như thế không bao lâu sau khi Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc thông qua một nghị quyết lên án những vụ vi phạm nhân quyền ở Syria. Các ủy trưởng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc, bà Navi Pillay, cảnh báo rằng giao tranh ở Syria có thể tạo bất ổn cho toàn thể khu vực.
The situation in Syria reflects a colossal failure to protect civilians. Day after day, children.
Tình hình ở Syria phản ánh một sự thất bại thê thảm trong việc bảo vệ thường dân. Ngày này sang ngày khác, trẻ em, phụ nữ và đàn ông phải chịu đựng sự thô bạo của bạo động không kiềm chế và những vụ vi phạm nhân quyền trắng trợn của tất cả các bên.
Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov lên tiếng chỉ trích nghị quyết của Liên Hiệp Quốc.
Ngay từ lúc đầu của cuộc xung đột này, chúng tôi đã lặp đi lặp lại và không ngớt cảnh báo về những mưu toan nhằm quốc tế hóa cuộc xung đột. Bất chấp sự cảnh báo này, làn sóng của những phần tử hiếu chiến từ nước ngoài đã không ngừng gia tăng, kể cả từ Liban và những nước khác ở Trung Đông và Bắc Phi, từ Âu Châu và những vùng khác trong vài tháng qua. Lượng vũ khí mà các phần tử hiếu chiến nhận được cũng đã gia tăng.
Tuy nhiên, Thủ tướng Đức Angela Merkel nói rằng nước bà sẽ không bán vũ khí cho một quốc gia đang có nội chiến.
Chúng ta nên làm tất cả những gì chúng ta có thể làm để đạt được một giải pháp chính trị, vì giải pháp thật sự cho Syria là giải pháp chính trị. Đó là lý do vì sao tôi trông đợi hội nghị Syria sẽ được tổ chức.
Cuộc xung đột Syria đã kéo dài hơn 2 năm và gây tử vong cho hơn 80.000 người.
Thưa quý thính giả, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Anh cho biết là gần 100 người đang bị các lực lượng Anh giam giữ tại một căn cứ quân sự ở Afghanistan, sau khi có những cáo giác cho rằng quân đội Anh đang điều hành một cơ sở giam giữ bí mật tại căn cứ này. Theo tường thuật do thông tin viên Sheila Hennessy của đài VOA tại London, thì chính phủ Anh cho biết họ sẽ giao những tù nhân này cho giới hữu trách Afghanistan. Mời quý vị nghe Minh Phượng trình bày chi tiết.
Bộ trưởng Quốc phòng Anh ông Philip Hammond xác nhận là các lực lượng của nước ông đang giam 90 người tại trại Bastion, căn cứ quân sự chính của Anh ở Afghanistan. Trong cuộc phỏng vấn hôm thứ Tư trên đài BBC, ông Hammond nói những tù nhân đó bị nghi là đã giết hại binh sĩ Anh hoặc dính líu tới việc sử dụng các loại bom mìn tự chế. Ông nói rằng Anh Quốc muốn giao các tù nhân này cho giới hữu trách Afghanistan.
These numbers that we're currently holding are far higher than traditionally we would expect.
Con số những người chúng tôi đang giam giữ cao hơn nhiều so với con số mà chúng tôi dự kiến, vì hệ thống giam giữ này trên căn bản đã bị tắc nghẽn bởi những vấn đề liên quan tới việc chuyển giao cho hệ thống của Afghanistan.
Sau đó, trong ngày thứ Tư, Bộ Quốc phòng Anh cho biết họ đã tìm ra điều mà họ gọi là tuyến chuyển giao an toàn để giao trả các tù nhân cho nhà chức trách Afghanistan. Việc này diễn ra sau khi các luật sư Anh đại diện cho 8 tù nhân nói rằng thân chủ của họ đã bị giam tới 14 tháng mà không được đưa ra xét xử. Ngoại trừ những tình huống đặc biệt, các lực lượng Anh chỉ được phép giam giữ nghi can trong vòng 96 tiếng đồng hồ. Hôm thứ Tư, luật sư người Anh ông Phil Shiner nói rằng nước Anh đã hành xử hoàn toàn vi hiến. Ông so sánh việc giam giữ dài ngày này với số phận của những nghi can khủng bố bị giam giữ vô thời hạn mà không được xét xử tại nhà giam của quân đội Mỹ tại vịnh Guantanamo ở Cuba. Một phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Afghanistan, tướng Zahir Azimi, hôm thứ Tư nói rằng những vụ giam giữ của Anh là bất hợp pháp và vô nhân đạo. Ông yêu cầu quân đội Anh giao các nghi can này cho giới hữu trách Afghanistan. Ông Peter Felstead, một chuyên gia của tuần san quốc phòng Jane's, nói rằng nước Anh đang lâm vào một tình thế lưỡng nan vì các nghi can đó có thể sẽ bị ngược đãi hoặc bị tra tấn nếu được chuyển giao cho các lực lượng an ninh Afghanistan.
We've had situations in the past where lawyers for the Afghans who have been detained have sued.
Trong quá khứ, chúng ta đã có những trường hợp mà luật sư của những người Afghanistan bị giam kiện quân đội Anh vì quân đội Anh đã bắt giữ họ. Sau đó họ được giao lại cho giới hữu trách Afghanistan. Vì thế cho nên, một khi chuyện đó xảy ra, Anh Quốc không có lựa chọn nào khác hơn là ngưng không chuyển giao bất kỳ người nào nữa.
Ông Felstead nói rằng tình trạng này nêu bật một sự thất bại lớn của sứ mạng an ninh do NATO lãnh đạo ở Afghanistan. Ông cho biết trong thập niên qua, các lực lượng quốc tế đã không tạo ra được một tình trạng, trong đó các binh sĩ liên minh làm việc chung với giới hữu trách dân sự của Afghanistan để bảo đảm cho việc tuân thủ các thủ tục pháp lý. Ông nói thêm rằng vấn đề này có phần chắc sẽ không được giải quyết vì binh sĩ Anh đang chuẩn bị để rút khỏi Afghanistan. Khoảng 2/5 lực lượng Anh sẽ rời khỏi Afghanistan trong năm nay và số còn lại, theo kế hoạch, sẽ rút khỏi quốc gia Nam Á này trước cuối năm 2014.
Trong khi đó, thưa quý vị, các luật sư bào chữa cho viên trung sĩ Mỹ bị cáo buộc cố ý giết chết 16 thường dân ở Afghanistan năm ngoái, cho biết ông sẽ nhận tội để chánh án tử hình. Luật sư John Henry Brown cho biết thân chủ của ông, trung sĩ Robert Bales, sẽ nhận tội giết người có dự mưu khi ra tòa án binh vào ngày 5 tháng 6 tới gần Seattle, tiểu bang Washington. Phiên tòa tuyên án đối với ông Bales dự kiến sẽ được tiến hành vào tháng 9 tới, sẽ xác định xem sau này ông có được hưởng ân xá hay không. các công tố viên quân sự đã truy tố ông Bales với 16 tội danh giết người có chủ ý. Họ cáo buộc ông này trốn khỏi đồn ở miền nam Afghanistan, rồi sau đó bắn và đâm chết các dân thường tại hai ngôi làng hồi tháng 3 năm 2012. 9 trong số các nạn nhân là trẻ em. Quân đội nói đây là một vụ tấn công trả thù cho một vụ đánh bom là một binh sĩ khác bị thương nặng. Ông Brown nói thân chủ của ông lúc đó đang trong đợt phục vụ thứ tư ở Afghanistan và bị ảnh hưởng của tình trạng rối loạn hậu chấn thương tâm lý và hệ quả của một vụ chấn động tâm lý. Thân nhân của một số nạn nhân của ông Bales nói với hãng thông tấn AP rằng họ sẽ trả thù nếu ông Bales không bị kết án tử hình. Quân đội Mỹ chưa từng tử hình một binh sĩ nào kể từ năm 1961.
Thưa quý thính giả, quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh trực tiếp từ thủ đô Washington trên làn sóng điện trung bình 190m5, tức là 1575 kHz. Quý vị có thể nghe trực tiếp hoặc nghe lại chương trình này trên trang web của chúng tôi tại địa chỉ voatiengviet.com. Sau đây chúng tôi xin mời quý vị nghe Hoài Hương trình bày một số tin liên quan tới Việt Nam.
Mặc dù cuộc tranh chấp vẫn tiếp tục sôi sục về việc đòi chủ quyền trong Biển Đông, 4 chiến hạm thuộc hạm đội Miền Đông của Ấn Độ đang thực hiện một cuộc hành trình đi ngang qua vùng biển này, ghé thăm 3 nước đang có tranh chấp với Trung Quốc về vấn đề phân định khu đặc quyền kinh tế trong vùng biển giàu tài nguyên dầu khí này. Trang mạng info.net nói rằng Sở Thông tin và Truyền thông Đà Nẵng sáng hôm nay xác nhận rằng đoàn tàu chiến Ấn Độ gồm tất cả 1.200 sĩ quan và thủy thủ sẽ đến thăm thành phố Đà Nẵng và lưu lại thành phố này 4 ngày kể từ ngày 4 tháng 6. Tin này nói rằng đây là lần thứ nhì tàu hải quân Ấn Độ đến thăm Đà Nẵng nội trong năm nay. Sở Thông tin Truyền thông Đà Nẵng cho biết là dự kiến đoàn tàu sẽ rời cảng Tiên Sa của Đà Nẵng vào ngày 8 tháng 6. Tin của trang mạng tin tức quốc phòng Pakistan www.defense.pk hôm 28 tháng 5 loan tin là đoàn tàu chiến do tư lệnh hạm đội miền đông của Ấn Độ là chuẩn đô đốc Pajit Kumar chỉ huy đã rời bến cảng Ấn Độ hôm 20 tháng 5, dẫn đầu bởi khu trục hạm INS Satpura. Đoàn tàu còn gồm tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường INS Ganvijay, hộ tống hạm INS Kerch và tàu tiếp liệu INS Shakti. Các tàu chiến Ấn Độ đã diễn tập với Hải quân Singapore tại vùng biển về hướng đông nam eo biển Malacca, một trong các tuyến hàng hải đông tàu bè qua lại nhất thế giới. Sau đó, các tàu chiến Ấn Độ sẽ tiếp tục cuộc hành trình vào Biển Đông. Các chặng dừng chân lần lượt sẽ là bến cảng Kê Lăng ở Malaysia, cảng Đà Nẵng của Việt Nam và cảng Manila của Philippines. Các chiến hạm thuộc hạm đội phía đông của Ấn Độ sẽ trở về nước vào cuối tháng 6. Tờ Thanh Niên hôm qua, trích nhật báo The Star của Malaysia nói rằng có hơn 800 thủy thủ trên đoàn tàu đã có mặt tại Malaysia và lưu lại nước này 5 ngày từ ngày 25 tháng 5. Bình luận về ý nghĩa của cuộc hành trình Biển Đông của các chiến hạm Ấn Độ trong bối cảnh tranh chấp đang leo thang với Trung Quốc và các nước trong khu vực, trang mạng defensenow.com nói rằng Ấn Độ và Việt Nam mới đây đã đẩy mạnh nỗ lực củng cố quốc phòng và thiết lập sự hiện diện lâu dài trên vùng Biển Đông sau khi Việt Nam cho phép các chiến hạm Ấn Độ được cập bến cảng Nha Trang. Trang mạng tin quốc phòng của Pakistan nhắc lại cuộc gặp gỡ giữa Thủ tướng Ấn Độ Manmohan Singh và Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường tại New Delhi hôm 20 tháng 5. Trong một tuyên bố chung sau đó, lãnh đạo hai nước nói rằng khu vực Á Châu-Thái Bình Dương ngày càng đóng vai trò quan trọng hơn trên trường quốc tế. Ưu tiên hiện tại là duy trì hòa bình và ổn định, thiết lập một khung hành động hợp tác an ninh minh bạch, cởi mở và bình đẳng dựa trên việc tôn trọng các nguyên tắc căn bản của luật pháp quốc tế. Tuy nhiên, giữa lúc Trung Quốc ngày càng có hành vi gây hấn hơn ở Biển Đông, Ấn Độ đã tăng cường sức mạnh quân sự, kể cả lực lượng hải quân, đồng thời đẩy mạnh các nỗ lực nhằm củng cố quan hệ quốc phòng với các nước Á Châu, kể cả Nhật Bản, Philippines và Việt Nam. Trong khi đó, thì càng ngày, Ấn Độ càng được coi như một lực đối trọng với sức mạnh quân sự và chính sách bành trướng của Trung Quốc.
Trang mạng Một Góc Nhìn Khác trở thành một cái bẫy nhử người truy cập. Trang mạng ArtsTechnica.com nói rằng, sau khi blogger Trương Duy Nhất bị bắt tại tư gia ở Đà Nẵng hôm thứ Hai và chuyển ra Hà Nội trong cùng ngày để được điều tra, trang mạng Một Góc Nhìn Khác của ông đã bị chặn. Nhưng từ hôm qua, trang mạng đã hoạt động trở lại và trở thành một cái bẫy sập để nhử những người truy cập. Hôm qua, Tổ chức ký giả không biên giới giới nói rằng bắt giữ ông Trương Duy Nhất đặc biệt đáng quan ngại bởi vì nó chứng tỏ quyết tâm của nhà nước Việt Nam tiếp tục đàn áp và tống giam giới bất đồng, bất chấp những lời kêu gọi của các tổ chức bên vực nhân quyền yêu cầu Việt Nam phóng thích 5 blogger khác khi diễn ra phiên tòa kháng án của họ vào tuần trước. Tổ chức ký giả không biên giới nói, chúng tôi kêu gọi Việt Nam hãy trả tự do lập tức và vô điều kiện cho ông Trương Duy Nhất và chấm dứt hành động đàn áp vô cớ này. Nói chuyện với Ban Việt ngữ đài VOA, blogger người buôn gió, tức ông Bùi Thanh Hiếu, nói rằng vụ bắt giữ blogger Trương Duy Nhất có liên quan tới tiến trình bỏ phiếu tín nhiệm đối với các lãnh đạo cao cấp trong đảng và nhà nước Việt Nam.
Thường nếu như mà họ ổn định rồi, các cái vị trí của họ vững chắc rồi ấy, thì có nói xấu với họ như thế này thì họ cũng lờ đi thôi. Nhưng mà khi bây giờ trong nội bộ họ đang có cái chuyện mà về từng cái chức vụ thì họ đang có cái cân nhắc rồi bỏ phiếu tín nhiệm để cân nhắc các cái chức vụ ấy. Phiếu tín nhiệm tức là những cái vị trí của họ đang bấp bênh ấy, thì có người khác mà bên ngoài mà nói đến chỉ trích đến họ thì họ không muốn, thì họ có quyền lực thì họ bắt để cho bảo đảm cho họ được giữ nguyên chức vụ.
Có phải là để trấn áp những tiếng nói bất đồng khác?
Anh Nhất thì cũng là cái người mà từ xưa đến nay, từ trước đây và cách đây vài năm thì anh cũng là trong một trong những cái đối tượng mà cần bắt để mà trấn áp các tiếng nói khác rồi.
Blogger Trương Duy Nhất bị tố cáo về hành vi vi phạm Điều 258 của Bộ Luật Hình sự là lạm dụng các quyền tự do dân chủ để xâm phạm lợi ích của nhà nước. Một tội trạng có thể bị phạt tới 7 năm tù.
Quý thính giả đang nghe Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát đi từ thủ đô Washington. Mời quý vị truy cập trang VOA Tiếng Việt trên Internet tại địa chỉ voatiengviet.com và trên các trang mạng xã hội Facebook, Twitter và Yahoo 360 Plus để theo dõi các tin tức và thời sự tại khắp nơi trên thế giới luôn được đài VOA cập nhật. Xem các phóng sự video cùng với nhiều chuyên mục đặc sắc khác. Đồng thời quý vị có thể tham gia bình luận, đóng góp ý kiến và trao đổi ý kiến với các độc giả khác của đài VOA.
Thưa quý thính giả, số sinh viên tốt nghiệp và tiến vào thị trường công ăn việc làm ở Trung Quốc trong mùa hè năm nay đã lên cao tới mức kỷ lục. 7 triệu người sắp sửa hoàn tất công việc học tập và lo đi tìm việc làm. Theo tường thuật của thông tin viên Bill Eyde của đài chúng tôi tại Bắc Kinh, thì vì tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc đang chậm lại, nên nhiều người khó lòng tìm được việc làm. Mời quý thính giả nghe Nguyễn Trung trình bày chi tiết.
Tại một khách sạn gần các trường đại học danh giá nhất Bắc Kinh, mấy mươi người tìm việc làm đang xếp hàng để chờ tới lượt nói chuyện với những người tuyển mộ nhân viên về những cơ hội làm việc trong các ngành nhu liệu điện toán, công nghệ thông tin và kỹ sư. Một trong những người xếp hàng là cô An Đình Đình, 22 tuổi, mới tốt nghiệp từ một trường ở tỉnh Hà Nam. Cô đến Bắc Kinh vài tháng trước để theo học một khóa học về công nghệ thông tin. Cô An nói rằng cô đã đi tìm việc làm trong gần 2 tuần nay, nhưng chưa tìm được việc nào. Cô nói rằng một trong các lý do khiến cô khó tìm ra việc là cô tốt nghiệp từ một trường chuyên nghiệp. Bên cạnh 7 triệu người mới ra trường trong năm nay tiến vào thị trường lao động, còn có 200.000 người tốt nghiệp năm ngoái cũng đang đi tìm việc làm. Ông Hồ Tinh Đầu, giáo sư kinh tế học của Đại học Kỹ thuật Bắc Kinh, cho biết như sau. Giáo sư Hồ nói rằng chỉ có 30% các sinh viên mới tốt nghiệp là ký được hợp đồng và được tuyển dụng ngay. Hầu hết những người còn lại phải tiếp tục tìm việc làm hoặc bị lầm vào tình trạng thất nghiệp. Tình trạng khó tìm ra công ăn việc làm không phải chỉ vì số người ra trường quá đông. Sau một thập niên có tỷ lệ tăng trưởng 2 con số, kinh tế Trung Quốc đã phát triển chậm lại và các nhà lãnh đạo Trung Quốc thừa nhận họ đang chật vật để làm cho tỷ lệ tăng trưởng hàng năm đạt mức trên dưới 7%. Nhưng theo giáo sư Hồ Tinh Đầu, vấn đề lớn nhất là tính chất không lâu bền của cơ cấu công nghiệp Trung Quốc hiện nay và sự mất cân bằng quá lớn trong mức độ phát triển giữa các khu vực địa dư trên cả nước.
Trung Quốc có nhiều nơi cần đại học sinh.
Giáo sư Hồ nói rằng tuy có nhiều nơi ở Trung Quốc đang cần tuyển dụng các sinh viên mới ra trường, nhưng những sinh viên này lại không muốn tới những nơi đó. Ngoài ra, các công ty tư nhân cũng cần tuyển dụng các sinh viên mới tốt nghiệp, nhưng có nhiều sinh viên chỉ muốn làm việc cho các công ty quốc doanh, các cơ quan chính quyền hoặc các công ty nước ngoài. Tại hội chợ tìm việc làm ở Bắc Kinh, anh Tạ Chí Vĩnh cho biết anh đã có việc làm nhưng đang tìm một việc khác vì anh không thích môi trường làm việc hiện nay. Anh cho biết những người có một ít kinh nghiệm như anh sẽ dễ tìm ra việc làm hơn. Anh Tạ Chí Vĩnh theo học ngành kỹ thuật sinh học và đã tốt nghiệp từ một trường đại học ở tỉnh Giang Tây cách đây 2 năm. Anh Tạ cho biết Bắc Kinh có nhiều công ty, có nhiều người tài và có nhiều cơ hội hơn. Anh nói thêm rằng sau khi trau dồi kỹ năng ở đây, trong một thời gian anh sẽ quay về Chiết Giang, về Giang Tây làm việc. Mới đây, Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường đã lên tiếng kêu gọi các công ty dành thêm cơ hội cho các sinh viên mới ra trường để đáp lại một số công ty tư nhân đã loan báo kế hoạch gia tăng việc tuyển dụng sinh viên mới ra trường. Các nhà phân tích nói rằng chính phủ có thể làm nhiều hơn nữa để giúp các sinh viên bằng cách cung cấp những biện pháp khích lệ về thuế khóa cho các công ty tư và những ngân khoản khác để san bằng sân chơi, ngõ hầu các công ty này có thể cạnh tranh với các doanh nghiệp nhà nước. Họ cũng nói rằng chính phủ nên khuyến khích sinh viên mới ra trường đến làm việc tại những thành phố nhỏ, nằm cách xa những khu vực duyên hải, bằng cách cung cấp cho họ những chương trình trợ cấp hoặc các biện pháp tưởng lệ khác. Sang một tin khác cũng liên quan tới Trung Quốc. Thưa quý vị, bé trai sơ sinh được cứu thoát khỏi một đường ống thải bồn cầu tại một nhà chung cư ở Trung Quốc đã được cho xuất viện và người thân sẽ chăm sóc bé. Tân Hoa Xã dẫn lời cảnh sát cho biết bà mẹ 22 tuổi của cậu bé cùng ông bà và người đàn ông được cho là cha của em sẽ chăm sóc cậu. Tin tức dẫn lời người đàn ông nói rằng ông sẽ xác minh xem bé trai có phải là con mình hay không. Cảnh sát cho biết người phụ nữ đã giữ kín chuyện mang thai và đã sinh con hôm thứ Bảy tại một nhà vệ sinh cho căn hộ của cô ở thành phố Kim Hoa. Cảnh sát hiện coi đây là một vụ tai nạn và người phụ nữ không bị truy tố. Theo Tân Hoa Xã, người phụ nữ cho biết cô đã cố gắng túm lấy đứa bé trước khi em rơi vào bồn cầu, nhưng cơ thể của bé quá trơn. Cảnh sát địa phương nói rằng bằng chứng mà họ có được cho thấy lời khai của người phụ nữ này là trung thực. Theo cảnh sát, các nhân viên cứu hỏa và bác sĩ đã giải cứu thành công em bé khỏi đoạn ống hình chữ U nơi bé trai bị kẹt. Truyền thông nhà nước Trung Quốc thường hay đăng tải các thông tin các em bé bị bỏ rơi sau khi được sinh ra. Có nhiều yếu tố dẫn tới tình trạng này như các bà mẹ không biết là mình mang thai hay vì luật lệ kế hoạch hóa gia đình nghiêm khắc của Trung Quốc. Quý vị đang nghe bản tin thế giới buổi tối của Đài Tiếng nói Hoa Kỳ phát thanh trực tiếp từ thủ đô Washington. Quý vị cũng có thể nghe lại bản tin này trên mạng Internet của chúng tôi tại địa chỉ www.voatiengviet.com. Sau một tin khác cũng từ khu vực Đông Á, một tổ chức nhân quyền kêu gọi Bắc Triều Tiên ngay lập tức tiết lộ tung tích của 9 người tị nạn Bắc Triều Tiên, được cho là bị phải buộc từ Bắc Kinh trở về Bình Nhưỡng.
They will probably be sent to...
Ông Phil Robertson, phó giám đốc phụ trách khu vực châu Á của Human Rights Watch, nói rằng những người tị nạn tuổi từ 15 đến 23 hiện trong tình trạng nguy hiểm vì Bắc Triều Tiên từng tra tấn những người bị bắt khi tìm cách đào tẩu và cả những người bị trả về nước. Có tin cho biết là những người Bắc Triều Tiên đã bị bắt tại Lào trong tháng này và giới hữu trách tại đó đã chuyển họ cho phía Trung Quốc. Tờ The Wall Street Journal cho biết đây là trường hợp đầu tiên được biết tới về việc Lào hợp tác với Bắc Triều Tiên để trả lại những người đào tẩu. Đại diện của tổ chức Human Rights Watch nói, theo luật pháp quốc tế, các cá nhân có quyền không bị buộc phải trở về nơi mà họ phải đối mặt với việc bị hại bách hại. Ông Robertson nói rằng cả Lào và Trung Quốc đã không tôn trọng quyền đó của những người bị tị nạn Bắc Triều Tiên. Tổ chức thúc đẩy nhân quyền nói họ tin là giới hữu trách Bắc Triều Tiên đã đi cùng với 9 người vừa kể trong chuyến đi từ Lào sang Trung Quốc và từ Trung Quốc tới Bình Nhưỡng. Sang tin Mỹ, thị trưởng thành phố New York Michael Bloomberg nói rằng một bức thư tẩm thuốc độc được gửi tới văn phòng của ông dường như có liên quan tới chiến dịch kêu gọi kiểm soát súng ống rầm rộ của ông. Ông Bloomberg trao đổi với các phóng viên cuối ngày hôm qua sau khi dấu vết của chất độc ricin có thể gây tử vong bị phát hiện trên 2 lá thư gửi cho ông thị trưởng. Ông cho biết ít nhất một trong các bức thư có nêu ra chiến dịch kêu gọi áp dụng các điều luật kiểm soát súng ống chặt chẽ hơn ở Mỹ của ông, nhưng nói vụ việc không làm ông nhụt chí. Ông Bloomberg là người đứng đầu việc tổ chức chiến dịch có tên gọi là Các thị trưởng chống súng bất hợp pháp. Đây là tổ chức được thành lập năm 2006 với sự tham gia của 15 thị trưởng. Nhóm này hiện bao gồm hơn 950 thị trưởng trên khắp đất nước. Nhóm này năm nay tăng cường chiến dịch của mình sau khi một tay súng giết chết 26 người mà phần lớn là trẻ em tại Newton, Connecticut. Họ đã thực hiện chiến dịch quảng cáo với kinh phí 12 triệu đô la và một phần khoản tiền này là tiền riêng của ông Bloomberg. Tuy có những nỗ lực này, các phe nhóm chống lại việc áp đặt các biện pháp giới hạn về quyền sở hữu và mang súng vũ khí, trong đó có Hiệp hội Súng Quốc gia đầy thế lực, đã ngăn chặn tất cả mọi nỗ lực thông qua các điều luật về súng mới ở Quốc hội Mỹ trong năm nay. Sang Iraq, một số vụ nổ bom xảy ra sớm nay, khắp nước này đã làm ít nhất 8 người chết và khiến ít nhất hàng chục người bị thương. Đây là dấu hiệu mới nhất cho thấy nước này đang trải qua một đợt bạo lực sắc tộc mới. Các giới chức nói rằng một quả bom gài trên xe hơi đã phát nổ ngày hôm nay ở đông bắc thủ đô Baghdad làm 4 người chết, trong khi một quả bom khác tại một ngôi chợ ở trung tâm thủ đô làm ít nhất 2 người thiệt mạng và khiến nhiều người khác bị thương. Các giới chức an ninh cũng cho biết là ít nhất 2 cảnh sát bị thiệt mạng trong một vụ tấn công tự sát bằng xe bom tại thành phố Mosul ở miền Bắc. Chưa có tổ chức nào lên tiếng nhận trách nhiệm gây ra các vụ tấn công tại cả vùng sinh sống của người Sunni và Shia. Tình trạng bạo lực xảy ra một ngày sau khi ít nhất 26 người chết khắp Iraq, trong khi căng thẳng giữa người Sunni và Shia tiếp diễn. Tình trạng bạo lực đã làm hàng trăm người chết ở Iraq trong tháng này, khiến Liên Hợp Quốc lo ngại là nước này có thể lại lâm vào cảnh nội chiến. Người thiểu số Sunni ở Iraq cáo buộc chính phủ do phe Shia lãnh đạo đặt họ ra ngoài lề, phớt lờ các quan ngại của họ và nhắm mục tiêu bắt bớ người Sunni. Thưa quý vị, sang một tin khác của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ phát thanh trực tiếp từ thủ đô Washington. Người đàn ông bị buộc tội giết chết một binh sĩ Anh trong một cuộc tấn công bị nghi có động cơ khủng bố đã ra tòa ngày hôm nay ở London. Cuối ngày hôm qua, cảnh sát đã truy tố Michael Adebolawi, 22 tuổi, tội giết chết ông Lee Rigby, binh sĩ chơi trong quân đoàn chống của quân đội Hoàng gia Anh. Một người đàn ông thứ hai bị bắt hồi tuần trước trong vụ đâm chết ông Rigby, hiện đang hồi phục tại bệnh viện sau khi bị thương vì đạn. Hai người đàn ông nói với những người đứng xem vụ việc xảy ra rằng họ hành động để trả đũa việc các lực lượng Anh giết hại người Hồi giáo. Ông Rigby, 25 tuổi, là một cựu chiến binh từng phục vụ ở Afghanistan. Ngày càng có nhiều người tới đặt vòng hoa tại nơi tưởng niệm tạm thời ở nơi xảy ra vụ tấn công gần một căn cứ quân sự ở Woolwich, London. Cảnh sát tiếp tục điều tra vụ tấn công. Một phi thuyền của Nga chở các phi hành gia người Mỹ, Nga và Ý vừa cập thành công vào trạm không gian quốc tế. Phi thuyền đã hoàn thành hành trình trong chưa đầy 6 tiếng đồng hồ, nhanh hơn nhiều so với những chuyến bay trước đó thường phải mất đến 2 ngày. Phi thuyền Soyuz được phóng đi sáng sớm từ trung tâm Baikonur, địa điểm được Nga thuê ở Kazakhstan. Sau khi áp suất giữa phi thuyền và trạm không gian được cân bằng, cánh cửa đã mở để các phi hành gia từ phi thuyền bước vào trạm không gian.
Thưa quý thính giả, quý vị vừa nghe chương trình Việt ngữ lúc 8 giờ tối của đài VOA. Chương trình tiếp theo của chúng tôi sẽ được phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên mạng Internet. Mong quý vị nhớ đón nghe. Duy Ái và Ban Việt ngữ xin kính chào quý vị thính giả và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình sắp tới.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.